Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu chúc buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Thời cơ nên đến bên Giê-xu, kêu cầu danh Chúa lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giê-xu, mọi kinh hãi bóng đêm dần tan. Khi còn thời cơ nên đến bên Giê-xu, kêu cầu danh Chúa lúc nguy nan. Còn thời cơ đến bên chân Giê-xu, giọt nước mắt đau thương còn đâu. Khi còn thời cơ nên đến bên Giê-xu, kêu cầu danh Chúa lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giê-xu, mọi kinh hãi bóng đêm dần tan. Thời cơ nên đến bên Giê-xu, kêu cầu Giê-xu lúc nguy nan. Khi còn thời cơ đến bên chân Giê-xu, mọi kinh hãi bóng đêm dần tan. Giọt nước mắt đau thương còn đâu, giọt nước mắt đau thương còn đâu.
Thưa quý thính giả, cầu nguyện là một sinh hoạt bình thường và cơ bản của người tin Chúa. Nếu chúng ta không có thời giờ dành riêng để cầu nguyện, cuộc sống của chúng ta sẽ mất thăng bằng và bước tiến của chúng ta trên con đường thuộc linh sẽ không vững nữa. Mời quý thính giả cầu nguyện với chúng tôi và cũng thiết lập những giờ cầu nguyện riêng cho cá nhân, cho gia đình, cũng như đến với hội thánh. Bởi vì các buổi cầu nguyện này sẽ giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta tăng trưởng. Mặc dù chúng ta có đọc kinh thánh, nghe giảng hay nghe đài phát thanh Nguồn Sống thường xuyên, nếu chúng ta không để thì giờ cầu nguyện, thì cuộc sống của chúng ta thật là kém kết quả. Vì thế cho nên, chúng tôi mong mời quý thính giả cam kết và tự nguyện đến với Chúa để cầu nguyện. Chúng tôi không được gặp quý thính giả. Tuy nhiên, nếu chúng ta cùng đến nơi chân Chúa cầu nguyện mỗi ngày, thì tất cả mọi người chúng ta đều gặp nhau. Mời quý thính giả cầu nguyện với chúng tôi trong khi chúng tôi trình bày bài hát Xin Cha Cứu Giúp tiếp theo đây.
Xin Thiên Chúa
cầu xin Cha đôi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đôi lòng khiến con đây giống như Ngài.
Phần con đất sét đây ngắn theo ý Ngài, nhờ Ngài khuôn đúng con thánh ý Cha được nên. Cha xin cứu nhờ, giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin cho thương cứu giúp đàn con.
Cha thương cứu giúp đàn con, ban ân phúc tình thương,
thiếu đi vết nhơ giơ tay chữa lành, nguyện lời khấn xin Thiên Chúa trên cao dù nghe, xin cho
hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ca ngợi lắm lắm. Ngài đáng kinh sợ hơn hết thảy các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên các từng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và hoa mỹ ở nơi thánh Ngài, hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng, Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thể rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bấy giờ những cây cối trong rừng đều hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.
See. soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Lòng hằng con ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dẫn dắt, hay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa.
Trong phần nghiên cứu lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ nói về tội lỗi. Chúng ta đang nói về việc tội lỗi làm mù lòa tâm trí con người, trong đó có việc phân biệt giữa tối và sáng. Làm sao có thể so sánh tối và sáng được? Vì không có gì huyền diệu hơn là ánh sáng. Đó là một trong những điều kỳ lạ nhất của vũ trụ. Nhưng chúng ta nên biết rằng Thượng Đế chính là ánh sáng. Thánh Kinh nói rằng trong Thượng Đế không có bóng của tối tăm. Chúng ta biết có những việc làm thuộc về tối tăm, những việc xảy ra trong đêm tối, và người ta thường lợi dụng đêm tối để che đậy các việc làm tội ác. Nhưng đó là ở trong thế giới trần tục này. Trên trời, nơi Chúa ngự, không hề có bóng tối. Thánh Kinh ghi rằng một mình Ngài có sự bất tử, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng từng người nào đã thấy Ngài và cũng không thể thấy được. Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 16. Chúa thuộc về cõi sáng, cõi vinh quang, còn con người sống trong bóng tối. Con người vì quá quen với bóng tối và bị tội lỗi làm mù lòa, không thích ánh sáng, không thèm mong ánh sáng và rất ngỡ ngàng đối với ánh sáng. Người ta nói rằng trẻ con rất sợ bóng tối, còn nhiều người lớn lại sợ ánh sáng. Lý do người ta sợ ánh sáng là sợ bại lộ những việc xấu xa của mình. Tội lỗi nhiều khi xui người ta trộn lẫn ánh sáng và bóng tối. Tin Chúa nhưng không nhất thiết phải bỏ đi những thói hư tật xấu. Và dù gần chân thần và xưng rằng biết chân lý, nhưng vẫn tiếp tục sống trong gian dối lừa đảo và không chân thành. Làm thế nào ánh sáng rọi vào một cuộc đời đã an phận với bóng tối được? Người nào ngày nay cổ võ cho lối sống nửa bên này, nửa bên kia, nửa đạo, nửa đời, tốt đời, đẹp đạo, là những người đang sống trong bóng tối. ta nên cẩn thận về những hạng người lừa đảo như thế. Một khía cạnh khác, tội lỗi làm cho con người không thấy được rằng không thể nào hòa lẫn những gì đối nghịch, như sáng và tối, như thiện và ác, như Chúa và tiền tài. Vì Chúa dạy không thể nào làm tôi hai chủ, như thế sẽ ghét người này mà thích người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Đây chính là mưu mẹo của ma quỷ. Nó không muốn ta từ bỏ nó để theo Chúa hoàn toàn, nên lập mưu đưa ta vào chỗ vừa tin Chúa, vừa làm tay sai cho nó. Tất nhiên trước sau, nó cũng sẽ chiếm đoạt ta hoàn toàn. Tội lỗi cũng làm cho người ta đánh giá sai về cuộc đời của con người. Theo tiêu chuẩn của con người, thì người là trung tâm. Con người sống cho con người, cho nhau và cho những người như mình. Thượng Đế đấng sáng tạo nên đời sống và con người hoàn toàn bị bỏ quên và không được biết đến. Con người càng xa nguồn cội bao nhiêu, càng lầm lũi đi vào bóng tối dày đặc hơn bấy nhiêu. Làm sao cuộc đời có hạnh phúc một khi đã cố tình từ chối nguồn của hạnh phúc? Nhiều người nghe nói về Chúa bảo rằng, tôi không có thì giờ nào cả, vì tôi còn phải kiếm ăn. Khi nào tôi già yếu, về hưu, tôi sẽ lo tìm đến đạo. Người khác nghĩ rằng mình chỉ cần đến Chúa khi đau yếu, tật bệnh hay thiếu thốn, còn bình thường không bao giờ suy nghĩ đến Chúa cả. Tội lỗi đã làm cho người ta chỉ còn thấy chính mình, vì vậy mới không kính sợ Thượng Đế và chỉ tôn sùng con người mà thôi. Ảnh hưởng của tội lại làm cho con người trở thành nô lệ cho vật chất, dù mục đích của vật chất chỉ là để phục vụ cho con người. Theo lời dạy của Chúa Giêsu, những thứ thuộc về đất, về trần tục này, lại có khuynh hướng trở thành thần tượng của chúng ta. Chúng ta phục vụ chúng, yêu thích chúng. Tâm hồn chúng ta bị chúng bắt lấy, và chúng ta thực sự làm tôi cho chúng. Chúng chính là những thứ mà Thượng Đế đã ban cho con người trong thiện ý, là để chúng sẽ phục vụ người, và người nhờ chúng được vui sống trong cuộc đời trên trần gian này. Những thứ đó cũng là những con người mà Chúa đưa đến trong cuộc đời chúng ta nữa. Tất cả từ thức ăn, áo quần, đồ đạc, tiện nghi, xe cộ, bè bạn, vân vân. Tất cả những điều mà Chúa ban cho ta để biểu lộ đức nhân từ và thương yêu của Chúa. Chúng ta đáng phải làm chủ những thứ đó và vui sống, nhưng hóa ra lại tôn sùng chúng như thần tượng và trở thành nô lệ cho chúng. Những thứ khác như ăn ngon miệng, đói, khát và tính dục cũng là Chúa ban cho đời người. Nhưng nhiều người trở thành say mê rượu chè, cờ bạc, trai gái, làm hỏng mục đích của mỗi thứ này. Con người cúi xuống tôn thờ những thứ đáng ra phải làm tôi phục dịch cho mình mới phải. Đó cũng chính là ảnh hưởng của tội ác. Ảnh hưởng cuối cùng của tội trên con người là nó hủy diệt hoàn toàn đời sống con người. Đây cũng là lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, từ đầu cho đến cuối. Tội ác tiêu diệt đời người như thế nào? Câu trả lời chúng ta tìm được trong những lời Thánh Kinh đã ghi. Tội lỗi tiêu diệt đời người trong nghĩa sau khi đã bỏ cả đời chất chiêu chất chứa những điều trên mặt đất này. Người nhận thấy vào lúc cuối của đời sống, mình chẳng có gì mang theo cả. Sau khi đã chất chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đột nhập vào lấy, người nhận thấy mình phải đối diện với một kẻ thù ghê gớm nhất đó là sự chết. Con người khốn khổ cả đời chạy theo tiền của, thờ phượng tiền của, bỗng nhiên thấy mình hoàn toàn tay trắng, chẳng còn có một thứ gì cả ngoại trừ linh hồn. Đó là cuộc tiêu diệt cuối cùng kinh khủng nhất. Chúa Giêsu đã dạy, nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Đó chính là con đường tội lỗi sẽ đưa đến. Trên thực tế, ta hãy nghĩ đến tất cả những gì mình đặt làm mục tiêu để sống. Những điều quan trọng nhất, đáng kể nhất trong đời bạn. Sau đó, hãy tự hỏi rằng, trong những thứ này, có gì tôi đem được theo khi tôi chết đi không? Đó chính là một trắc nghiệm. Ta còn đem gì sang bên kia bờ của sự sống vĩnh hằng được không? Nhưng về một phương diện, vào lúc cuối cùng của đời sống, người còn nhận thấy mình hoàn toàn sai lầm trong toàn thể đời sống nữa. Chúa Giêsu diễn tả hình ảnh ấy bằng câu nói, mắt là đèn của thân thể. Vậy nếu mắt đơn thuần, thì cả thân con sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt con hư xấu, cả thân con sẽ tối tăm. Nếu ánh sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm ấy nặng đến chừng nào? Như chúng ta đã xét, ánh sáng của thân thể chính là tâm trí, tri thức, khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho con người. Nếu vì kết quả của tội, tham dục và ước muốn xấu xa, cơ phận tinh túy này trở thành sai lạc, thì quãng tối tăm trên cuộc đời sẽ lớn biết là chừng nào. Có gì tai hại hơn thế nữa hay không? Có gì kinh khủng hơn thế hay không? Ta có thể nhìn vấn đề như thế này. Con người ngày nay, như chúng ta đã nói, không phải chỉ tin rằng mình đang được tâm trí hướng dẫn, mà còn phủ nhận, khước từ Thượng Đế do vì tâm trí và tri thức của mình nữa. Con người cười nhạo tôn giáo, cười nhạo những ai chống lại lối sống trần tục hiện đại này. Con người chỉ biết sống cho hiện tại, thế thôi. Người chủ trương rằng mình đúng, nhưng không nhận thức rằng ánh sáng trong đời người đã trở thành tối tăm rồi. Không biết rằng mọi khả năng của người đã bị rối loạn vì tội ác. Người không biết rằng nhiều sức mạnh đang chế ngự và đầu độc tâm trí người, làm cho tâm trí không còn tự do và lý luận đúng nữa. Nhưng đến cuối cùng người sẽ thấy như đứa con hoang bỏ nhà ra đi vậy. Bỗng nhiên người thấy rằng những gì người trông cậy chỉ là bóng tối đã dẫn sai đường và người đã mất tất cả. Ánh sáng trong người chỉ còn là tối tăm, thì sự tăm tối ấy dày đặc kinh khủng là dường nào? Không có gì kinh khủng cho bằng lúc cuối cùng nhận ra rằng tất cả mọi thứ mình tin tưởng lại chính là những gì làm cho mình chìm sâu xuống. Con người khổ sở ấy tiêu biểu cho thời đại chúng ta, không những cuối cùng nhận thấy mình mất hết, nhưng còn thấy rằng mình hoàn toàn bị dẫn đi sai đường bằng một loại hướng dẫn sai lầm. Người nhận thấy mình ở ngoài cuộc sống của Chúa và sống dưới cơn giận trừng phạt của Ngài. Con không thể nào vừa thờ Chúa lại vừa thờ ma môn được. Người nào thờ tiền của đến cuối cùng mới biết rằng mình chết ở bên ngoài Chúa, cả cuộc đời người ấy như thế là mất hết. Người ấy khi sống đã sống ngoài Chúa, lặn hụp trong bóng tối hư vong của đời sống, khi chết cũng sẽ chìm vào bóng tối đời đời. Tội lỗi là một điều thiệt hại mất mát to lớn nhất. Bạn cần nhận ra điều đó. Nhưng ân huệ của Chúa thật vô cùng bao la, dù tâm trí đã bị tội lỗi đưa đi xa đến chỗ phủ nhận chân thần. Nhưng nếu dừng lại, quay bước, hướng về vùng ánh sáng, xưng nhận tội lỗi và cầu xin ơn tái tạo, thì người ấy sẽ được thỏa mãn, nghĩa là sẽ được Chúa tha thứ, làm lại cuộc đời, tạo nên một con người hoàn toàn mới và quá khứ hoàn toàn được bôi xóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn có nhìn thấy tội ác nguy hại như vậy không? Quý vị và các bạn còn chần chờ gì mà không quỳ gối xuống xin Chúa ngự vào tâm hồn mình để ánh sáng của Chúa tràn ngập cuộc đời mình? Chắc chắn quý vị và các bạn không muốn mất mát nhiều quá. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.